Chương 28.
Jack Rafford từ chối cốc cà phê do bác sĩ Danielson mời, tự mình lấy cốc pha Alka-Seltzer cạnh cái chậu rửa bằng thép không rỉ đằng sau chỗ của y tá. Mọi thứ ở đây đều bằng thép không rỉ, cây nước nóng lạnh, quầy, sọt rác, gọng kính của bác sĩ Danielson. Thứ kim loại sáng choang gợi nhớ đến các thứ đồ nghề làm Crawford cảm thấy bụng dưới nhói lên. Chỉ có ông và người bác sĩ trong gian phòng nhỏ. Không được nếu không có trác tòa. Bác sĩ Danielson nhắc lại, lần này thật cộc cằn để cân bằng lại sự hiếu khách mà ông ta đã thể hiện qua cốc cà phê. Danielson là giám đốc phòng xác định giới tính trong viện John Hopkins và ông ta đã đồng ý gặp Crawford ngay khi trời mới tờ mờ sáng. Ông phải cho tôi trác tòa riêng cho từng vụ và chúng tôi sẽ chiến đấu với tất cả. Các trung tâm ở Columbus và Minnesota đã nói gì với ông? Chắc cũng như vậy thôi, có phải không? Bây giờ Bộ Tư pháp đang yêu cầu họ. Chúng tôi phải làm việc này thật nhanh, thưa bác sĩ. Nếu cô gái ấy chưa chết, thì hắn cũng sẽ giết cô ấy sớm thôi. Tối nay hoặc sáng ngày mai, sau đó hắn sẽ bắt nạn nhân khác. Rafford nói, chỉ riêng việc nhắc đến Bill Bò Mộng ngang bằng với những vấn đề chúng tôi xử lý ở đây đã là ngu xuẩn, không công bằng và nguy hiểm, thưa ông Crawford. Nó làm tóc tôi dựng đứng. Phải mất nhiều năm mà chúng tôi vẫn chưa làm xong để cho công chúng thấy rằng người chuyển giới không phải điên rồ, họ không phải lũ đồi trụy, không phải đồng tính, cho dù đó có là gì đi chăng nữa. Tôi đồng ý với ông. Chờ một chút. Hành vi bạo lực ở những người chuyển giới ít hơn rất nhiều so với những người bình thường. Họ là những người đứng đắn nhưng có vấn đề nghiêm trọng, một vấn đề nổi tiếng về tính không khoan nhượng. Họ xứng đáng được giúp đỡ và chúng tôi có thể giúp. Tôi không phải là người đi săn phù thủy. Chúng tôi không bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của bệnh nhân và chúng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Chúng ta hãy bắt đầu từ điểm này, thưa ông Crawford. Đã nhiều tháng trong cuộc sống riêng tư của mình, Crawford phải chiều chuộng các bác sĩ và y tá của vợ mình, cố gắng kiếm được cho bà được chút thoải mái ngắn ngủi nào cũng hay chút ấy. Ông đã quá chán đám bác sĩ, nhưng đây không phải đời tư của ông, đây là Baltimore và là công việc, hãy tỏ ra tử tế một chút. Vậy tức là tôi vẫn chưa nói thật rõ ràng, thưa bác sĩ, là lỗi của tôi, còn sớm quá, mà tôi thì không phải người quen dậy sớm. Chuyện là người chúng tôi muốn không phải là bệnh nhân của ông, đó là người mà các ông đã từ chối vì nhận ra rằng anh ta không phải là người chuyển giới. Chúng tôi không tù mù đâu. Tôi sẽ cho ông thấy cụ thể hắn khác như thế nào so với hình mẫu chuyển giới đặc trưng trong những bản điều tra nhân cách của ông. Đây là một danh sách ngắn để nhân viên của ông tìm kiếm trong số những người mà các ông đã từ chối. Bác sĩ Danielson lấy ngón tay xoa xoa cạnh mũi trong khi đọc. Ông ta trả lại tờ giấy. Hay đấy thưa ông Crawford, mặc dù nó cực kỳ lạ thường, mà lạ thường là từ mà tôi rất ít dùng. Tôi có thể hỏi xem ai là người cho ông cái danh sách ước đoán này vậy? Tôi không nghĩ là ông muốn biết đâu bác sĩ Danielson. Nhân viên của ban khoa học hành vi, Crawford nói, với sự tư vấn của tiến sĩ Alan Bloom tại Đại học Chicago. Alan Bloom trợ giúp trong chuyện này à? Và chúng tôi không chỉ trông cậy vào các bài trắc nghiệm. Bill Bò Mộng còn nổi lên trong hồ sơ của các ông theo cách khác. Hắn có thể tìm cách giấu giếm tiền án tội phạm bạo lực hoặc làm giả hồ sơ lý lịch. Hãy cho tôi xem những kẻ mà ông từ chối, thưa bác sĩ. Bác sĩ Danielson lắc đầu quầy quậy suốt lúc nghe. Kết quả khám và tài liệu phỏng vấn được bảo mật. Bác sĩ Danielson, làm sao mà lừa gạt và giả mạo lại là tài liệu mật được? Làm sao mà tên thật của một tên tội phạm và lý lịch thật của hắn lại thuộc về mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân được khi mà hắn ta chưa bao giờ nói cho ông biết và ông phải tự tìm hiểu? Tôi biết viện John Hopkins làm việc rất cẩn trọng. Các ông cũng đã gặp những trường hợp như thế rồi. Tôi chắc chắn như vậy. Những kẻ nghiện phẫu thuật đăng ký ở bất cứ nơi nào có làm phẫu thuật thẩm mỹ, không băn khoăn gì về bệnh viện hay bệnh nhân hợp lệ. Ông nghĩ bọn điên rồ không xin vào làm việc ở FBI à? Chúng tôi thường xuyên gặp phải bọn họ. Tuần trước có một tay tóc như nồi đất úp đến xin việc ở Louis. Hắn ta có một khẩu súng chống tăng bazooka, hai quả đạn rocket và một cái mũ sa cô lông gấu trong cái túi đựng đồ đánh gôn. Các ông có tuyển hắn không? Hãy giúp tôi bác sĩ Danielson. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Trong khi chúng ta đang đứng ở đây thì Bill Bò Mộng có thể đang biến Catherine Martin thành một trong những thứ này. Crawford đặt một bức ảnh lên cái quầy sáng loáng. Đừng làm thế. Bác sĩ Danielson nói, đó là trò bắt nạt trẻ con. Tôi từng là bác sĩ phẫu thuật trong chiến tranh, ông Crawford. Cất cái ảnh của ông vào túi đi. Tất nhiên rồi, một bác sĩ phẫu thuật có thể chịu được cảnh một thi thể bị cắt xẻo. Crawford nói, bóp bẹp cái cốc và dẫm vào bàn đạp của cái thùng rác đóng kín. Nhưng tôi không nghĩ làm bác sĩ người ta lại chịu được khi có người bị mất mạng. Ông dứt cái cốc vào thùng rác và cái nắp sập xuống kèm một âm thanh khẽ khàng. Đề nghị tốt nhất của tôi là thế này. Tôi không đòi hỏi thông tin bệnh nhân mà chỉ thông tin về đơn đăng ký do ông lựa chọn khi tham khảo những hướng dẫn này. Ông và quỹ ban nghiên cứu tâm thần học của ông có thể xử lý những đơn đăng ký bị từ chối nhanh hơn tôi rất nhiều. Nếu chúng tôi tìm được bưu bào mộng từ thông tin của ông, tôi sẽ không đả động đến việc đó. Tôi sẽ tìm xem có cách nào khác làm việc đó hay không để mà báo cáo. Liệu viện John Hopkins có được trở thành nhân chứng được bảo vệ không, thưa ông Crawford? Liệu chúng tôi sẽ có danh tính mới không? Chuyển chúng tôi sang cao đẳng Bob Jones chẳng hạn. Tôi rất ngờ việc FBI hay bất cứ cơ quan chính phủ nào có thể giữ bí mật được lâu. Ông sẽ ngạc nhiên đấy. Tôi nghi ngờ chuyện đó. Cố gắng thoát khỏi sự dối trá vụng về quan liêu thì còn nguy hại hơn là đơn giản nói ra sự thật. Làm ơn đừng bao giờ bảo vệ chúng tôi theo cách đó. Cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn ông, bác sĩ Danielson, vì những nhận xét hài hước của ông. Chúng rất có ích cho tôi. Tôi sẽ cho ông thấy ngay bây giờ. Ông thích sự thật, vậy thử cái này xem nhé. Hắn ta bắt cóc những phụ nữ trẻ tuổi và lột da họ. Hắn mặc những tấm da đó và làm đủ trò kỳ cục. Chúng tôi không muốn hắn lặp lại chuyện đó nữa. Nếu ông không giúp tôi nhanh nhất có thể, thì đây sẽ là những gì tôi làm với ông. Sáng nay Bộ Tư pháp sẽ công khai yêu cầu một trác tòa với lý do ông từ chối giúp đỡ. Chúng tôi sẽ yêu cầu hai lần một ngày, thừa thời gian cho các bản tin sáng và tin chiều. Thông cáo báo chí nào từ Bộ Tư pháp về vụ này cũng sẽ nói chúng tôi đã làm việc với bác sĩ Danielson ở viện John Hopkins để thuyết phục ông ta hợp tác như thế nào. Mỗi khi có bản tin về vụ bưu bò mộng, khi Catherine Martin chết trôi, khi nạn nhân tiếp theo chết trôi và nạn nhân tiếp theo sau nữa, chúng tôi sẽ ngay lập tức phát thông cáo báo chí về việc chúng tôi đã làm việc như thế nào với bác sĩ Danielson ở viện John Hopkins, kèm theo mấy lời hài hước của ông về cao đẳng Bob Jones. Một việc nữa thưa bác sĩ, ông biết không, dịch vụ y tế và con người ở ngay Baltimore này, tôi đang nghĩ đến văn phòng chính sách hợp lệ và tôi cũng cho là ông đã nghĩ đến nó rồi. Nếu như thượng nghị sĩ Martin lúc nào đó sau tang lễ con gái hỏi những người ở văn phòng này câu hỏi, liệu các ca phẫu thuật thay đổi giới tính mà các ông thực hiện ở đây có được coi là phẫu thuật thẩm mỹ không? Có thể họ sẽ gãi đầu gãi tai và quyết định. Sao đây? Anh biết đó, bà thượng nghị sĩ Martin đúng. Đúng, chúng tôi nghĩ đó là phẫu thuật thẩm mỹ. Và sau đó chương trình này không còn được nhận hỗ trợ liên bang nữa, cũng giống như bất cứ bệnh viện sửa mũi nào khác. Ông lăng mạ tôi đấy. Không, chỉ là sự thật thôi mà. Ông đừng đe dọa, đừng khủng bố tôi. Tốt. Tôi cũng chẳng muốn làm cả hai chuyện ấy, thưa bác sĩ. Tôi chỉ muốn ông biết là tôi nghiêm túc. Giúp tôi đi bác sĩ, làm ơn đi. Ông nói là ông đang làm việc với Ellen Bloom phải không? Đúng vậy, Đại học Chicago. Tôi biết Ellen Bloom và tôi muốn thảo luận vấn đề này trên phương diện chuyên môn. Hãy nói với ông ấy là sáng nay tôi sẽ liên hệ với ông ấy. Tôi sẽ nói với ông quyết định của tôi trước giờ trưa. Tôi lo cho cô gái đó, cho ông Crawford và những người khác nữa. Nhưng có quá nhiều nghi vấn ở đây và tôi không nghĩ là nó lại quan trọng với ông đến như vậy. Ông Crawford, gần đây ông đã đo huyết áp chưa? Tôi tự đo. Và ông có tự kê đơn cho mình không? Như vậy là phạm luật, thưa bác sĩ Danielson. Nhưng ông có bác sĩ chứ? Có. Hãy chia sẻ những gì ông phát hiện ra với ông ta nhé. Tất cả chúng tôi sẽ mất mát rất nhiều nếu ông đột tử đó. Lát nữa ông sẽ nghe tin của tôi. Lát nữa là bao lâu bác sĩ? Một tiếng nữa được chứ? Một tiếng nữa. Máy báo điện thoại của Crawford đổ chuông khi ông ra khỏi thang máy ở tầng trệt. Lái xe của ông, Chef, đang dẫy Crawford khi ông rảo bước đi tới chiếc xe tải. Cô ấy chết rồi và họ đã tìm thấy cô ấy. Crawford nghĩ khi ông vừa lấy điện thoại là giám đốc gọi tới. Tin tức chưa đến mức tồi tệ nhất, nhưng đủ tồi tệ. Chilton đã thọc vào vụ này và bây giờ thì bà thượng nghị sĩ Martin can thiệp. Tổng chưởng lý bang Maryland, theo chỉ thị từ thống đốc, đã cho phép chuyển bác sĩ Hannibal Lecter sang bang Tennessee. Sẽ phải dùng đến toàn bộ sức mạnh của tòa án liên bang quận Maryland để ngăn chặn hay làm chậm bước đi này. Ngài giám đốc muốn có quyết định riêng của Crawford ngay bây giờ. Chờ chút, Rafford nói. Ông giữ ống nghe trên đùi và nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tháng 2 không có nhiều màu sắc cho những tia sáng đầu tiên trong ngày tìm gặp. Tất cả đều màu xám, thật ảm đạm. Sếp toàn nói gì đó, nhưng Rafford giơ tay ngăn lại. Cái bản ngã quái vật của Lecter, tham vọng của Chilton, sự lo lắng của bà thượng nghị sĩ đối với con gái mình, mạng sống của Catherine, quyết định đi. Hãy cứ để họ đi. Ông nói vào điện thoại. Chương 29. Bác sĩ Chilton và ba cảnh sát bang Tennessee áo sống phẳng phiu đứng sát vào nhau trên lòng đường nhựa lộng gió vào lúc rạng đông. Cao giọng nói ác tiếng ồn của liên lạc vô tuyến phát ra từ cánh cửa đang mở của chiếc máy bay Grumman Gulfstream và từ chiếc xe cứu thương đang nổ máy đổ bên cạnh máy bay. Viên đại quý cảnh sát bang phụ trách đưa cho bác sĩ Chilton cây bút máy. Những tờ giấy trên kẹp giấy bay phấp phới ở đầu không kẹp khiến viên cảnh sát phải giữ chúng nằm xuống. Ta có thể làm khi bay không? Chilton hỏi. Thưa ngài, chúng tôi phải hoàn thành giấy tờ vào thời điểm chuyển người. Đó là mệnh lệnh tôi nhận được. Viên phi công phụ đã kẹp xong tấm dán trượt lên bậc thang của máy bay. Được rồi. Anh ta gọi. Những cảnh sát bang tập hợp cùng bác sĩ Chilton phía sau chiếc xe cứu thương. Khi ông ta mở cửa sau, họ căng thẳng như thể đang chờ thứ gì đó nhảy ra. Bác sĩ Hannibal Lecter đứng thẳng trong chiếc xe đẩy với tấm vải bạc quấn quanh và đeo chiếc mặt nạ khúc côn cầu. Bunny cầm bô cho hắn đi tiểu. Một cảnh sát bang cười khinh khỉnh, hai người kia nhìn đi chỗ khác. Xin lỗi, Bunny nói với bác sĩ Lecter rồi đóng cửa lại. Không sao Bunny, bác sĩ Lecter nói, tôi xong rồi, cảm ơn anh. Bunny chỉnh trang lại quần áo của bác sĩ Lecter, đoạn đẩy hắn ta ra sau xe cấp cứu. Bunny, vâng, bác sĩ Lecter, lâu nay anh luôn tử tế với tôi. Cảm ơn anh. Không có gì. Lúc nào Sammy tỉnh táo, làm ơn tạm biệt cậu ta giúp tôi được chứ. Chắc chắn rồi. Tạm biệt Bunny. Người hộ lý to lớn mở cửa và gọi ba người cảnh sát bang. Các anh đỡ gầm xe được chứ? Cầm cả hai bên nhé. Ta sẽ đặt ông ta xuống đất. Nhẹ nhàng thôi. Bunny đẩy bác sĩ Lecter theo dáng trượt lên máy bay. Ba chiếc ghế bên phải máy bay đã được tháo ra. Viên phi công phụ siết chặt chiếc xe đẩy vào khung ghế trên sàn. Để ông ấy nằm à? Một cảnh sát bang hỏi. Ông ấy có mặc quần lót cao su chưa đấy? Ông phải nhịn tiểu cho tới Memphis đấy ông bạn à. Người cảnh sát bang khác nói. Bác sĩ Chilton, tôi nói chuyện với ông được chứ? Bunny nói. Họ đứng bên ngoài máy bay trong lúc gió không ngừng xoáy rác và bụi xung quanh. Mấy anh chàng này không biết gì hết. Bunny nói. Phía bên kia tôi sẽ lo người giúp. Những hộ lý có kinh nghiệm về thần kinh. Giờ thì ông ta thuộc trách nhiệm của họ rồi. Ông nghĩ họ sẽ đối xử với ông ta tốt chứ? Ông biết ông ta mà. Ông phải dọa ông ta bằng sự buồn chán. Ông ta chỉ sợ mỗi chuyện ấy thôi. Hành hạ ông ta không giúp ích gì đâu. Tôi không bao giờ cho phép chuyện đó Bunny. Ông sẽ có mặt khi họ thẩm vấn ông ta chứ? Có. Còn anh thì không. Chilton thầm bổ sung. Tôi có thể đi cùng để giúp sắp xếp cho ông ta ở đó và sẽ trở lại đây sau ca làm việc 1-2 tiếng thôi. Bunny nói. Ông ấy không còn làm việc của cậu nữa rồi, Bunny. Tôi sẽ ở đó, tôi sẽ chỉ cho họ cách xử lý ông ta, từng bước một. Họ nên tập trung chú ý vào. Bunny nói, ông ta sẽ chú ý đấy. Chương 30. Clarice Starling ngồi ở mép giường trong khách sạn và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại màu đen tới gần một phút sau khi Crawford bỏ máy. Tóc rối bù, cô quấn chiếc áo ngủ học viện FBI quanh mình để lăn vào một giấc ngủ ngắn. Cô cảm thấy như mình vừa bị đá vào dạ dày. Mới 3 tiếng đồng hồ trôi qua từ khi cô rời khỏi bác sĩ Lecter và mới 2 giờ từ khi cô và Crawford làm xong bản tính cách để so sánh với những đơn đăng ký tại các trung tâm y tế. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, trong khi cô ngủ, bác sĩ Frederick Chilton đã làm hỏng hết mọi chuyện. Crawford đang đến chỗ cô. Cô cần phải sẵn sàng. Phải nghĩ đến việc chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Ông giết cô ấy mất rồi, bác sĩ Chilton. Ông giết cô ấy rồi, bác sĩ khốn kiếp. Lecter còn biết nhiều hơn nữa, và lẽ ra tôi đã tìm hiểu được rồi. Mất hết rồi, mất sạch cả rồi. Mọi thứ đã vô nghĩa rồi, thì Catherine Martin nổi lên. Tôi sẽ bảo đảm là ông phải nhìn thấy cô ấy, thề là tôi sẽ làm thế. Ông lấy mất của tôi rồi. Mình phải có việc gì đó hữu ích để làm, ngay bây giờ. Bây giờ mình có thể làm gì? Ngay giây phút này mình có thể làm gì? Tắm rửa. Trong phòng tắm có một giỏ xà phòng thơm bọc giấy, mấy lọ nước gội đầu và kem bôi, một bộ đồ khâu giá nhỏ, những thứ mà ta thường có trong một khách sạn tạm tạm bên đường. Bước vào dưới vòi hoa sen, Stalin thoáng thấy hình ảnh của mình lúc 8 tuổi mang khăn, dầu gội và xà phòng cho mẹ khi mẹ cô dọn phòng cho một khách sạn bên đường như thế này. Khi cô 8 tuổi, có một con quạ giữa một đàn quạ trong cơn gió bão của thành phố phương Nam đó, và con quạ đó thích ăn trộm đồ trên xe đẩy của khách sạn. Nó lấy bất cứ thứ gì lóng lánh, con quạ sẽ chờ đợi cơ hội để lục lọi những thứ đồ trên xe đẩy của khách sạn. Thỉnh thoảng, lúc nháo nhác bay đi, nó bị vướng vào mớ vải trải giường sạch. Một cô dọn phòng hắt thuốc tẩy vào nó, không có hiệu quả gì ngoài việc làm cho bộ lông của nó lốm đốm những vết trắng như tuyết. Con quạ đen trắng luôn luôn rình lúc Clarice rời chiếc xe đẩy để đưa thứ gì đó cho mẹ mình đang lau chùi phòng tắm. Mẹ cô đang đứng ở cửa phòng tắm khi bà nói với cô là cô phải đi xa, đến sống ở Montana. Mẹ cô đặt chỗ khăn mặt trên tay xuống rồi ngồi ở cạnh giường, ôm cô vào lòng. Stalin vẫn còn mơ thấy con quạ, nhìn thấy nó ngay lúc này đây mà không có thời gian để nghĩ tại sao. Tay cô giơ lên định xua đuổi con quạ, nhưng rồi như thể để bào chữa cho cử chỉ đó, cô tiếp tục đưa tay lên vuốt mớ tóc ẩm ra sau. Cô nhanh chóng mặc quần áo, quần dài, áo cánh và một chiếc áo vest len nhẹ, khẩu súng ổ quay nòng ngắn đeo sát vào sườn trong bao súng màu vàng nhạt. Ổ đạn nạp nhanh đeo bên kia, áo vest của cô cần khâu lại một chút, một đường may bên lớp vải lót mắc vào ổ đạn. Cô quyết tâm làm mình thật bận bịu cho tới khi bình tĩnh lại. Cô lấy bộ đồ khâu giá nhỏ trong gói giấy để khâu lại lớp vải lót. Một vài đặc vụ khâu dòng đệm vào đuôi áo com lê để nó khỏi rách. Chắc cô cũng phải làm thế. Crawford đang gõ cửa. Chương 31. Theo kinh nghiệm của Crawford, cơn giận làm cho phụ nữ trở nên sơ sát. Cơn điên làm cho tóc họ rối bù, làm thần sắc họ thê thảm và họ quên kéo khóa. Bất cứ nét thiếu hấp dẫn nào cũng bị phóng đại. Stalin có vẻ vẫn giữ được tỉnh táo khi mở cửa phòng khách sạn, nhưng thực chất cô đang điên. Crawford biết ông có thể biết thêm một sự thật mới mẻ quan trọng về cô ngay bây giờ. Mùi xà phòng và không khí đầy hơi nước ùa vào ông khi cô đứng ở cửa. Tấm vải phủ giường phía sau cô bị kéo che lên gối. Cô sẽ nói sao, Stalin? Tôi nói khốn kiếp, ông Crawford. Còn ông thì nói gì? Ông hất đầu. Cửa hàng góc phố đã mở rồi, ta đi uống cà phê đi. Đó là một buổi sáng tháng 2 êm ả, mặt trời vẫn còn thấp ở đằng đông. Tô Đỏ mặc tiền bệnh viện tâm thần khi họ đi ngang qua. Sếp lái xe tải chậm chậm đi theo sau họ, mấy bộ đàm xì xèo. Một lần anh ta đưa một chiếc điện thoại qua cửa sổ cho Crawford trả lời ngắn gọn. Tôi có thể kiện Chilton tội cản trở tư pháp không? Stalin đi trước một chút. Crawford có thể nhìn thấy cơ hàm cô nổi lên sau khi cô nói. Không, như vậy không ăn thua. Nếu ông ta làm hại cô ấy thì sao? Nếu Catherine chết vì ông ta, tôi muốn đấm vào mặt ông ta quá. Cho tôi tiếp tục theo vụ này đi, ông Crawford, đừng trả tôi về trường. Hai điều, nếu tôi cho cô tiếp tục thì không phải là để đấm vào mặt Chilton. Chuyện đó để sau. Thứ hai, nếu tôi giữ cô lại lâu hơn, cô sẽ bị đuổi học, sẽ mất vài tháng đấy. Học viện không ưu tiên ai hết. Tôi có thể đảm bảo là cô được quay trở lại. Chỉ vậy thôi. Sẽ có chỗ cho cô. Tôi có thể nói vậy với cô. Cô ngửa đầu ra sau và sau đó lại cúi xuống đi tiếp. Có thể đây không phải là một câu lịch sự để hỏi sếp. Nhưng ông có bị dính không đấy? Thượng nghị sĩ Martin có làm gì được ông không? Stalin, hai năm nữa tôi sẽ về hưu. Nếu tôi có tìm Jimmy Hoffa và kẻ giết người bằng Tylenol thì tôi vẫn phải bỏ dở. Chuyện ấy không phải vấn đề. Cảnh giác trước lòng ham muốn hơn bao giờ hết, Crawford vẫn biết mình muốn thông thái đến mức nào. Ông biết rằng một người đàn ông trung niên có thể khẩn thiết tìm kiếm sự thông thái đến mức ông ta có thể bịa ra điều đó, và điều đó sẽ nguy hiểm đến thế nào cho một người thanh niên tin tưởng vào ông ta. Vì vậy ông nói thận trọng và chỉ nói những điều ông biết. Những gì mà Crawford nói với cô trên con phố tầm thường đó ở Baltimore là những gì ông đã học được trong những buổi bình minh lạnh cống ở Triều Tiên, trong một cuộc chiến xảy ra trước khi cô ra đời. ông bỏ qua phần liên quan đến Triều Tiên. Ông không cần đến nó để tăng trọng lượng cho câu chuyện. Đây là thời kỳ khó khăn nhất Stalin. Hãy tận dụng thời gian này và nó sẽ tôi luyện cô. Còn đây là bài kiểm tra khó nhất, không để cho cơn giận và thất vọng làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Đó chính là cốt lõi của việc cô có thể chỉ huy được hay không. Sự lãng phí và sự xuẩn ngốc sẽ đem điều tệ hại nhất đến cho cô. Chilton là một tay ngu xuẩn khốn nạn, và hắn có thể làm Catherine Martin mất mạng, nhưng cũng có thể không. Chúng ta là cơ hội của cô ấy. Stalin, Nita lỏng trong phòng thí nghiệm lạnh đến mức nào?
Gì cơ?
À, Nita lỏng âm 200 độ C, khoảng đó. Nó sôi ở nhiệt độ cao hơn thế một chút. Cô đã bao giờ dùng nó để làm lạnh các thứ chưa?
Có chứ.
Giờ thì tôi muốn cô đông lạnh một thứ. Hãy đông lạnh câu chuyện với Chilton. Hãy giữ thông tin cô có được từ Lecter và đông lạnh cảm xúc. Tôi muốn cô chú ý đến phần thưởng Stalin. Đó là thứ duy nhất quan trọng. Cô đã làm việc để có được một số thông tin, trả tiền mua nó, có nó, và giờ ta sẽ dùng nó. Nó vẫn có ích hay vô dụng, như trước khi Chilton thò mũi vào chuyện này. Chúng ta chỉ không lấy thêm được thông tin gì từ Lecter nữa. Có thể thế. Hãy moi những thứ về Bill Bò Mộng từ Lecter và giữ nó. Đông lạnh hết những thứ còn lại. Sự lãng phí, mất mát, cơn giận của cô. Chilton, hãy đông nó lại ngay bây giờ và đẩy nó sang bên cạnh, để cho cô có thể nhìn qua nó mà thấy được phần thưởng Stalin, là mạng sống của Catherine Martin và chỗ trốn của Bill Bò Mộng đằng sau một cánh cửa nhà kho nào đó. Hãy chú ý vào phần thưởng. Nếu cô làm được việc đó thì tôi cần cô.
Để làm việc với hồ sơ bệnh án, họ đã tới trước cửa hàng tạp hóa.
Chưa phải như vậy, trừ phi các bệnh viện ngăn cản chúng ta và ta phải đến lấy hồ sơ. Tôi muốn cô đến Memphis. Chúng ta phải hy vọng Lecter nói cho thượng nghị sĩ Martin điều gì đó có ích. Nhưng tôi muốn cô luôn ở gần hắn. Biết đâu đấy, nếu hắn đã chán chơi đùa với bà ta, thì có thể hắn sẽ trở lại nói chuyện với cô. Còn trong lúc này, tôi muốn cô cố tìm hiểu về Catherine. Làm thế nào Bill phát hiện ra cô ấy? Cô không lớn hơn Catherine nhiều lắm, và bạn bè cô ấy có thể nói cho cô những điều mà họ có thể không nói với ai đó trông có vẻ giống cảnh sát. Những việc khác vẫn đang tiếp tục. Interpol đang tìm căn cước Claus. Khi đã biết anh ta là ai thì chúng ta có thể xem xét những người liên quan đến anh ta ở châu Âu và California, là nơi anh ta gian díu với Benjamin Raspel. Tôi sẽ đến Đại học Minnesota. Chúng ta bước nhầm một bước ở đó, rồi tối tôi sẽ đến Washington. Giờ tôi sẽ uống cà phê. Huyết sáo gọi Jeff đánh xe đến đi. 40 phút nữa cô phải lên máy bay. Mặt trời đỏ đã lên tới 3/4 độ cao của cây cột điện thoại. Vỉa hè vẫn còn màu tím. Stalin có thể chạm tay vào ánh sáng khi cô vẫy tay gọi Jeff. Cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn. Crawford thật sự rất tốt. Cô biết rằng câu hỏi nho nhỏ của ông về Nita lỏng chính là sự công nhận kiến thức cơ bản của cô về pháp y, cốt làm cô vui và kích thích thói quen tư duy có trật tự. Cô tự hỏi không biết đàn ông có thực sự coi cách xử lý như thế là khôn khéo hay không. Thật kỳ lạ khi các thứ vẫn có thể tác động đến ta cho dù ta biết đến chúng. Thật lạ lùng là năng khiếu lãnh đạo đôi khi lại là một năng khiếu thô thiển. Bên kia đường, một dáng người đang đi xuống những bậc thang của bệnh viện tội phạm tâm thần bang Baltimore. Đó là Barney, trông còn to lớn hơn trong chiếc áo vest lùng thùng. Anh xách theo hộp cơm trưa. Stalin nói, 5 phút với Jeff đang đợi trong xe. Cô đuổi kịp Barney khi anh mở khóa chiếc Studebaker cũ kỹ của mình. Barney, anh ta quay lại nhìn cô, không biểu cảm. Mắt anh ta mở hơi rộng hơn bình thường, trọng lượng dồn đều trên hai chân. Bác sĩ Chilton có nói với anh là anh sẽ ổn sau chuyện này không? Ông ta còn nói gì với tôi được nữa? Anh tin chứ? Khóe miệng anh ta kéo xuống. Anh ta không nói có hay không. Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Tôi muốn anh làm ngay, không hỏi han. Tôi sẽ hỏi anh một cách lịch sự. Ta sẽ bắt đầu như thế. Trong xà lim của Lecter còn lại gì? Mấy cuốn sách, niềm vui nấu nướng, tạp chí y khoa. Họ lấy chỗ giấy tờ tòa án của ông ta rồi.
Những thứ trên tường, những bức vẽ thì sao?
Vẫn còn đấy.
Tôi muốn tất cả chỗ ấy và tôi đang vội khủng khiếp.
Anh ta dò xét cô một giây. Chờ tôi. Anh ta nói và leo ngược lên cầu thang, thật nhẹ nhàng đối với một người to lớn như vậy. Crawford đang chờ cô trong xe khi Barney quay lại với những bức vẽ được cuộn tròn và giấy tờ cùng những cuốn sách đựng trong một cái túi mua hàng. Cô có tin là tôi biết có máy nghe trộm dưới cái bàn tôi đem cho cô không? Bunny nói khi đưa đồ cho cô. Tôi còn phải suy nghĩ chút đã. Bút đây, anh viết số điện thoại của anh lên túi đi. Bunny, anh tin họ quản lý được bác sĩ Lecter không? Tôi nghi ngờ điều đó đấy, và tôi đã nói với bác sĩ Chilton rồi. Cô hãy nhớ giúp chuyện này, vì lỡ đâu ông ta quên bén mất. Cô thì ổn, sĩ quan Starling. Mà này, khi nào thì cô tóm được Bill bò mộng vậy? Sao cơ? Đừng đưa hắn đến cho tôi chỉ vì chỗ tôi có phòng trống được chứ. Anh ta cười. Bunny có hàm răng nhỏ như trẻ con. Stalin miễn cưỡng cười lại với anh ta. Cô vẫy tay qua vai chào trong khi chạy tới chỗ chiếc xe. Crawford hài lòng. Chương 32. Chiếc Roman Gulfstream chở bác sĩ Hannibal Lecter tiếp đất ở Memphis với hai bụng khói nhỏ màu xanh bốc lên từ lốp. Theo mệnh lệnh từ tháp điều hành, nó lăn bánh vào nhà chứa máy bay của không lực vệ binh quốc gia cách xa ga hành khách. Một chiếc xe cấp cứu của dịch vụ khẩn cấp và một chiếc limo chờ bên trong nhà chứa máy bay đầu tiên. Thượng nghị sĩ Ru Martin nhìn qua lớp kính mờ của chiếc limo trong khi cảnh sát bang đẩy bác sĩ Lecter ra khỏi máy bay. Bà ta muốn chạy tới chỗ thân hình đang bị trói chặt và đeo mặt nạ kia để lóc thông tin từ ông ta, nhưng bà ta thông minh hơn thế. Điện thoại của thượng nghị sĩ Martin đổ chuông. Trợ lý của bà, Brian Gossett, giữ lấy nó từ ghế phụ. Là FBI, Jack Crawford, Gossett nói. Thượng nghị sĩ Martin đưa tay cầm điện thoại, mắt vẫn không rời bác sĩ Lecter. Vì sao ông không nói với tôi về bác sĩ Lecter, ông Crawford? Tôi sợ bà sẽ làm đúng việc bây giờ bà đang làm, thưa thượng nghị sĩ. Tôi không đấu với ông Crawford. Còn nếu ông đấu với tôi thì ông sẽ hối tiếc đấy. Lecter giờ đang ở đâu? Tôi đang nhìn ông ta. Ông ta có nghe được bà nói không? Không. Thượng nghị sĩ Martin, hãy nghe tôi đây. Bà muốn đưa ra những bảo đảm cá nhân cho Lecter. Được thôi, tốt. Nhưng hãy làm việc này cho tôi. Hãy để tiến sĩ Ellen Bloom nói sơ qua tình hình cho bà trước khi bà gặp Lecter. Bloom có thể giúp được bà. Hãy tin tôi đi. Tôi đã được tư vấn chuyên môn. Hy vọng không phải từ Chilton. Bác sĩ Chilton đang gõ gõ vào cửa sổ xe. Thượng nghị sĩ Martin bảo Brian Gossett ra ngoài tiếp chuyện ông ta. Đấu đá nội bộ chỉ làm lãng phí thời gian thôi, thưa ông Crawford. Ông cử một lính mới đến gặp bác sĩ Lecter với một đề xuất giả. Tôi có thể làm tốt hơn thế. Bác sĩ Chilton nói Lecter có thể đáp ứng những đề xuất thẳng thắn và tôi cho ông ta một đề xuất như thế. Không giấy tờ rắc rối, không chỉ trích cá nhân, không dặn dẹo về uy tín. Nếu chúng tôi đưa được Catherine về an toàn, tất cả mọi người sẽ thơm như hoa hồng, kể cả ông. Nếu nó chết, tôi sẽ không thèm quan tâm đến bất cứ lý do nào. Vậy hãy sử dụng chúng tôi đi, thượng nghị sĩ Martin. Bà ta không nghe thấy sự giận dữ trong giọng ông, chỉ nhận thấy một sự lạnh lùng chuyên nghiệp, dửng dưng. Bà ta trả lời, ông nói tiếp đi. Nếu bà có được thông tin gì, hãy để chúng tôi hành động. Hãy đảm bảo cho chúng tôi có được mọi thứ. Hãy đảm bảo cả phần cảnh sát địa phương nữa. Đừng để họ nghĩ rằng họ sẽ làm bà hài lòng nếu gạt bỏ chúng tôi. Paul Grandier từ Bộ Tư pháp đang đến. Ông ấy sẽ lo việc này. Giờ ai là sĩ quan cấp cao nhất của bà ở đó? Thiếu tá Batchman của Cục Điều tra Tennessee. Tốt. Nếu chưa quá muộn, hãy cố gắng chặn với báo chí. Bà nên dọa Chilton về chuyện này. Ông ta thích được báo chí chú ý lắm đấy. Chúng tôi không muốn Bill Bò Mộng biết bất cứ chuyện gì. Khi chúng tôi tìm hắn, chúng tôi muốn huy động nhóm giải cứu con tin. Chúng tôi muốn bắt hắn thật nhanh và tránh bị chống cự. Bà sẽ tự mình thẩm vấn Lecter chứ? Phải, bà có thể trao đổi với Clarice Starling trước được không? Cô ấy đang đến. Để làm gì? Bác sĩ Chilton đã tóm tắt lại tài liệu cho tôi. Chúng ta đã làm trò ngớ ngẩn đủ lâu rồi. Chilton lại gõ vào cửa sổ xe lần nữa, mấp máy vài câu qua kính. Brian Gossett nắm cổ tay ông ta và lắc đầu. Tôi muốn được tiếp cận Lecter sau khi bà đã nói chuyện với ông ta. Crawford nói. Ông Crawford, ông ta đã hứa ông ta sẽ khai ra Bill Bò Mộng để đổi lấy những đặc quyền, những tiện nghi thì đúng hơn. Nếu ông ta không khai thì ông có thể có ông ta mãi mãi. Thượng nghị sĩ Martin, tôi biết đây là chuyện nhạy cảm, nhưng tôi cần phải nói với bà. Bà làm gì thì làm, nhưng đừng gian xin ông ta. Được rồi ông Crawford, giờ thì thực sự tôi không nói chuyện tiếp được nữa. Bà ta dập máy. Nếu tôi sai thì con bé sẽ cũng lại chết như 6 nạn nhân trước mà ông điều tra thôi. Bà ta nói thầm, đoạn dãy Gossett và Chilton vào xe. Bác sĩ Chilton đã yêu cầu thu xếp một văn phòng tại Memphis để thượng nghị sĩ Martin phỏng vấn Hannibal Lecter. Nhưng để tiết kiệm thời gian, người ta sắp xếp qua loa một phòng họp của không lực vệ binh quốc gia trong nhà chứa máy bay cho họ gặp mặt. Thượng nghị sĩ Martin phải chờ bên ngoài nhà chứa máy bay, trong khi bác sĩ Chilton sắp xếp cho Lecter trong văn phòng. Bà ta không chịu được việc phải ở lại trong xe. Bà ta đi thành một vòng tròn nhỏ dưới mái vòm vĩ đại của nhà chứa máy bay, ngẩng đầu nhìn lên những thanh xà đang mắc cáo trên cao, rồi cúi nhìn những vạch sơn trên sàn. Một lần bà dừng lại cạnh một chiếc con ma F4 và dựa đầu vào thành máy bay lạnh lẽo, nơi có đề dòng chữ "không dẫm lên". Cái máy bay này chắc còn già hơn cả Catherine. Lạy Chúa, thôi nào. Thượng nghị sĩ Martin, thiếu tá Bachman đang gọi bà. Chilton đang giãy tay ở cửa. Trong phòng có một cái bàn dành cho Chilton, ghế cho thượng nghị sĩ Martin cùng trợ lý của bà và thiếu tá Bachman. Một người quay phim đã sẵn sàng ghi lại cuộc gặp mặt. Chilton nói đó là một trong những yêu cầu của Lecter. Thượng nghị sĩ Martin bước vào phòng giúp vẻ ngoài thật tuyệt. Bộ vest màu xanh hải quân của bà tỏa ra sức mạnh. Bà cũng thổi vào Gorsak thêm một chút sức sống. Bác sĩ Hannibal Lecter ngồi một mình giữa phòng trên cái ghế bành gỗ sồi vững chắc bắt vít xuống sàn. Một cái chăn che đi chiếc áo trói và xiềng chân, đồng thời che đi việc hắn bị xích vào ghế. Nhưng hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ khúc côn cầu để không cắn được người khác. Sao vậy? Bà thượng nghị sĩ băn khoăn. Bà vốn định sắp xếp phòng sao cho bác sĩ Lecter vẫn giữ được chút nhân phẩm. Thượng nghị sĩ Martin nhìn Chilton rồi quay sang Gorsak lấy giấy tờ. Chilton vòng ra sau bác sĩ Lecter, nhìn vào máy quay, tháo dây và gỡ chiếc mặt nạ với cử chỉ qua Mỹ. Thượng nghị sĩ Martin, xin giới thiệu bác sĩ Hannibal Lecter. Nhìn thấy hành động khoa trương của bác sĩ Chilton, thượng nghị sĩ Martin cảm thấy sợ hãi không kém khi phải đương đầu bất cứ chuyện gì đã xảy ra từ khi con gái bà mất tích. Mọi sự tin tưởng bà có thể có đối với óc xét đoán của Chilton đã bị thay thế bởi nỗi sợ hãi lạnh lùng rằng ông ta là một tên ngốc. Bà ta phải tùy cơ ứng biến. Một lọn tóc của bác sĩ Lecter rơi xuống giữa đôi mắt màu hạt dẻ. Mặt hắn nhợt nhạt không kém chiếc mặt nạ. Thượng nghị sĩ Martin và Hannibal Lecter đánh giá nhau. Người này thì cực kỳ thông minh. Còn người kia thì không thể đánh giá được bằng bất cứ phương tiện đo lường nào của nhân loại. Bác sĩ Chilton quay lại bàn, nhìn hết mọi người xung quanh và bắt đầu. Thưa thượng nghị sĩ, bác sĩ Lecter đã nói với tôi rằng ông ta muốn đóng góp cho cuộc điều tra bằng một số điều đặc biệt ông ta biết để đổi lại một số lưu ý tới điều kiện giam giữ. Thượng nghị sĩ Martin giơ một tài liệu lên. Bác sĩ Lecter, đây là bản tuyên thệ mà tôi sẽ ký ngay bây giờ. Trong đó viết rằng tôi sẽ giúp ông. Ông có muốn đọc không? Bà ta nghĩ hắn sẽ không trả lời nên quay lại bàn để ký. Nhưng hắn nói, tôi sẽ không lãng phí thời gian của bà và của Catherine để mặc cả những ân huệ lặt vặt. Những kẻ tìm cơ hội thăng tiến đã làm lãng phí quá nhiều rồi. Hãy để tôi giúp bà ngay bây giờ và tôi tin tưởng bà sẽ giúp tôi khi mọi chuyện kết thúc. Ông có thể tin như thế. Ryan, Gorsak vô quyển sổ ghi chép lên. Bill Bọ Mộng có tên thật là William Rubin. Hắn ta dùng tên Billy Rubin. Một bệnh nhân của tôi là Benjamin Westbell giới thiệu hắn với tôi vào tháng 4 hay tháng 5 gì đó năm 1975. Hắn nói hắn sống ở Philadelphia. Tôi không nhớ địa chỉ, nhưng hắn từng ở với Westbell ở Baltimore. Hồ sơ bệnh án của ông ở đâu? Thiếu tá Bachman chen vào. Hồ sơ bệnh án của tôi đã bị hủy theo lệnh của tòa ngay sau khi... Hắn ta trông thế nào? Thiếu tá Bachman nói. Ông làm ơn được không thưa thiếu tá? Thượng nghị sĩ Martin, người duy nhất cho tôi độ tuổi và nhân dạng, bất cứ thứ gì ông có thể nhớ được. Thiếu tá Bachman hỏi. Bác sĩ Lecter lờ đi. Hắn nghĩ đến chuyện khác. Những nghiên cứu giải phẫu của Gary Cole cho tác phẩm Chiếc bè của chiến thuyền Medusa. Và nếu có nghe thấy câu hỏi tiếp theo thì hắn cũng chẳng thể hiện. Khi thượng nghị sĩ Martin lấy lại được sự chú ý của hắn thì trong phòng chỉ còn lại họ. Bà cầm cuốn sổ của Gorsak. Ánh mắt bác sĩ Lecter tập trung vào bà. Cây cò này bốc mùi xì gà. Hắn nói, bà có tự mình nuôi dưỡng Catherine không? Xin lỗi, tôi có. Bà có cho con bé bú không? Có. Công việc thật vất vả, có phải không? Khi lòng đen mắt bà ta tối sầm lại, bác sĩ Lecter nhấm một ngụm đau đớn của bà ta và thấy nó thật tuyệt vời. Hôm nay thế là đủ rồi. Hắn tiếp tục. William Rubin cao khoảng 1m8 và đến giờ sẽ vào khoảng 35 tuổi. Hắn là người to lớn khoảng 85 cân khi tôi biết hắn ta, và từ đó đến nay có thể nặng thêm. Tóc hắn màu nâu và mắt xanh nhạt. Hãy cho bọn họ ngừng ấy đã, rồi chúng ta sẽ tiếp tục sao? Được rồi, tôi sẽ làm thế. Thượng nghị sĩ Martin nói và đưa tờ ghi chép qua cửa. Tôi mới chỉ gặp hắn một lần. Hắn đặt một cuộc hẹn nữa nhưng không đến. Vì sao ông nghĩ hắn là Bill Bò Mộng? Khi đó hắn đã giết người rồi và làm những việc tương tự với họ. Mấy cái việc giải phẫu ấy, hắn nói hắn muốn có ai đó giúp hắn ngưng lại, nhưng thực ra là hắn muốn tán gẫu về chuyện ấy để xả. Ông đã không làm. Hắn có chắc là ông sẽ không khai ra hắn không? Hắn không nghĩ tôi sẽ làm thế và hắn muốn thử. Tôi đã tôn trọng bí mật của Roswell, bạn hắn. Roswell biết hắn làm chuyện đó. Gu của Roswell là những trò tai quái. Người hắn ta thì đầy sẹo. Billy Rubin nói với tôi hắn có tiền án, nhưng không nói chi tiết. Tôi đã lập một hồ sơ bệnh án ngắn gọn. Không có gì bất thường, trừ một việc. Rubin có lần nói với tôi là hắn bị bệnh than ngà voi. Đó là tất cả những gì tôi nhớ, thưa thượng nghị sĩ Martin. Và tôi nghĩ bà cũng muốn đi rồi. Nếu tôi nhớ ra được gì nữa, tôi sẽ nhắn cho bà. Có phải Billy Rubin giết người có cái đầu trong xe không? Tôi tin là như vậy. Ông có biết đó là ai không? Không, Roswell gọi anh ta là Claus. Những chuyện ông nói với FBI có phải là sự thật không? Ít nhất cũng thật bằng những gì FBI nói với tôi, thưa thượng nghị sĩ Martin. Tôi đã bố trí tạm thời mấy việc cho ông ở Memphis này. Chúng ta sẽ nói về hoàn cảnh của ông và ông sẽ tới Brookside Mountain khi nào chúng tôi sắp xếp xong. Cảm ơn bà. Tôi muốn có một cái điện thoại để nếu như tôi nghĩ ra gì đó, ông sẽ có. Và nhạc nữa. Glenn Gould chơi các biến khúc Goldberg. Thế có nhiều quá không? Được. Thượng nghị sĩ Martin, đừng giao phó hết mọi đầu mối cho FBI. Jack Rafford không bao giờ chơi đẹp với các cơ quan khác đâu. Với những người này thì đây chỉ là trò chơi. Ông ta quyết tâm tự mình tóm hắn. Một tay cổ áo, người ta gọi thế. Cảm ơn ông, bác sĩ Lecter. Tôi thích bộ đồ của bà đấy. Ông ta nói khi bà đi ra cửa. Chương 33. Phòng này đâm vào phòng khác. Tầng hầm của James Gum lộn xộn như một ma trận thường làm lạc lối ta trong những giấc mơ. Thuở hắn vẫn còn ngượng ngùng ở nhiều kiếp trước, ngài Gum thấy vui vẻ trong những căn phòng kín đáo nhất, xa cầu thang nhất. Có những căn phòng ở góc xa nhất. Những căn phòng này từ những kiếp sống trước, những căn phòng mà bao nhiêu năm nay Gum vẫn chưa mở cửa. Một số căn phòng đến giờ vẫn còn có người. Có thể nói như vậy, dù âm thanh từ sau những cánh cửa đã im lặng từ lâu. Sàn của những căn phòng này cao thấp khác nhau, có tới cả 30 phân. Có những bậu cửa phải bước qua, những rầm cửa phải cúi người. Trong này không lăn được, cũng chẳng kéo nổi thứ gì. Để đẩy một thứ, cái thứ đổ kềnh ra đất, vừa khóc lóc gian nài, vừa bị cọc cái đầu mê mụ của nó. Là việc khó khăn, thậm chí là nguy hiểm. Khi trở nên khôn ngoan và tự tin hơn, ngài Gum cảm thấy không còn thoải mái được nhu cầu của mình trong các căn phòng khuất nẻo trong tầng hầm nữa. Giờ hắn dùng những căn phòng trong tầng hầm xung quanh cầu thang, những căn phòng lớn có nước máy và có điện. Lúc này tầng hầm đang tối om. Bên dưới căn phòng rải rác, trong hầm giam bí mật, Catherine Martin đang câm lặng. Ngài Gum đang ở đây, dưới tầng hầm, nhưng hắn không ở trong phòng này. Căn phòng phía dưới cầu thang tối đen trước mắt thường, nhưng nó lại đầy những âm thanh rì rầm. Ở đây có nước nhỏ giọt và có những cái bơm nhỏ kêu rè rè. Trong những tiếng giọng nho nhỏ, căn phòng có vẻ như rất rộng. Không khí ẩm và lạnh, có mùi cây cỏ. Một đôi cánh đập lên má, vài tiếng lạch cạch trong không khí. Một âm thanh trầm trầm khoái lạc thoát ra từ lỗ mũi. Một âm thanh của con người. Trong phòng không có chút ánh sáng nào mắt người có thể nhìn thấy được, nhưng ngài Gum lại có thể nhìn rất rõ. Như thể hắn có thể nhìn được mọi thứ qua sắc độ và cường độ của màu xanh. Hắn đeo một cặp kính hồng ngoại thượng hạng, hàng thanh lý của quân đội Israel, chưa tới 400 đô, và đang chiếu luồng sáng của chiếc đèn hồng ngoại vào cái lồng dây thép trước mặt. Rồi hắn ngồi mớm trên một chiếc ghế thẳng, đê mê khoái lạc, nhìn một con côn trùng trèo lên cái cây trong cái lồng lưới nhốt côn trùng. Con thành trùng vừa mới chui ra khỏi một cái kén rách đôi trên lớp đất ẩm dưới nền chuồng. Nó thận trọng trèo lên một cành cây cà tím, tìm không gian để duỗi thẳng đôi cánh ẩm ướt mới tinh vẫn còn đang cuộn trên lưng. Nó chọn một cành ngang. Ngài Gâm phải nghiêng đầu nhìn, từng chút một, đôi cánh được bơm máu và không khí. Chúng vẫn đang dính vào nhau trên lưng con côn trùng. 2 giờ trôi qua, Ngài Gâm hầu như không nhúc nhích. Hắn cứ bật tắt cái đèn hồng ngoại để làm mình ngạc nhiên về tiến triển của con côn trùng. Để giết thời gian, hắn chiếu đèn ra những chỗ khác trong phòng, chiếu lên cái bể lớn chứa đầy dung dịch thuộc da gốc thực vật. Trên những cái khuôn và khung căng ngâm trong bể, chiến tích mới nhất của hắn đứng như một bức tượng cổ vỡ xanh xanh dưới đáy biển. Ánh đèn của hắn chiếu qua cái bàn làm việc to mạ kền có ổ đỡ kim loại, tấm chắn tường và đường ống, chạm vào cái tời phía bên trên. Sát tường là những bồn rửa công nghiệp dài, tất cả đều là những hình ảnh màu xanh lá trong kính hồng ngoại. Có những con vật cuống cuồng vỗ cánh, những vệt phốt pho vút qua tầm nhìn của hắn, những vệt sáng như sao chổi của những con bướm đêm bay tự do trong phòng. Hắn quay lại với cái lồng vừa đúng lúc, đôi cánh của con côn trùng lớn đã vươn thẳng trên lưng nó, che giấu và làm biến dạng những đốm màu. Bây giờ thì nó hạ đôi cánh xuống che phủ thân mình và những quả tiết nổi tiếng hiện ra rõ ràng. Một cái sọ người hiện lên đẹp tuyệt vời trên lớp vảy mịn như lông, chầm chầm nhìn ra từ lưng con bướm đêm. Bên dưới dòm sọ viền bóng mờ là 2 lỗ mắt đen ngòm và cặp xương má gồ lên. Bên dưới cặp xương má là bóng tối nằm như mớ vẽ bịt miệng dắt ngang khuôn mặt ngay trên cằm. Cái sọ người nằm trên một đốm màu rực sáng giống mặt trên của bộ xương chậu. Một hộp sọ chồng lên bộ xương chậu, tất cả được vẽ trên lưng của một con bướm đêm bởi sự tình cờ của tự nhiên. Ngài Gâm cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng và thanh thản. Hắn nghiêng ra trước, thổi một hơi nhẹ lên con bướm đêm. Nó giương cái vòi nhọn và rít lên giận dữ. Lòng thư thái, hắn khẽ khàng đi vào hầm giam. Hắn há miệng để hơi thở khẽ hơn. Hắn không muốn làm hỏng tâm trạng của mình vì quá nhiều tiếng ồn phát ra từ cái hố. Đôi mắt kính gắn trên 2 ống nhỏ nhô ra như 2 mắt cua. Ngài Gâm biết cặp kính trông chẳng hề hấp dẫn chút nào. Nhưng hắn đã có thời gian giải trí rất tuyệt với nó dưới tầng hầm tối đen, chơi các trò chơi tầng hầm. Hắn cúi người chiếu thứ ánh sáng vô hình đó xuống hầm. Nguyên liệu đang nằm nghiêng, co quắp như con tôm. Cô ta có vẻ như đang ngủ. Cái xô vệ sinh để bên cạnh, cô ta đã không còn tiếp tục ngu ngốc, làm đứt sợi dây khi cố đưa mình lên bức tường trơn trượt. Trong giấc ngủ, cô ta áp mặt vào góc bồ đoàn và mút ngón tay cái. Ngắm nghía Catherine, chiếu đèn hồng ngoại lên lên xuống xuống người cô ta, Ngài Gâm đang tự chuẩn bị sẵn sàng cho những vấn đề rất thực tế sắp tới. Da người là thứ vô cùng khó xử lý nếu tiêu chuẩn của người ta cao như tiêu chuẩn của Ngài Gâm đây. Cần phải ra những quyết định mang tính cơ bản về mặt cấu trúc, mà quyết định đầu tiên là phải để khóa kéo ở đâu. Hắn chiếu ánh sáng lên lưng Catherine. Thường thì hắn hay để khóa kéo ở sau lưng, nhưng nếu thế thì làm sao mà tự kéo khóa được? Đó không phải loại việc có thể nhờ người khác giúp, cho dù cái diễn cảnh đó có phấn khích tới đâu đi chăng nữa. Hắn biết những nơi, những nhóm mà ở đó nỗ lực của hắn được nể phục. Có những chiếc du thuyền mà ở đó hắn có thể làm dáng làm dấp. Nhưng chuyện này để sao? Hắn phải có những thứ mà tự hắn có thể dùng. Nếu mà xảy ra ở phía trước thì đúng là phá hoại. Hắn sẽ gạt bỏ lựa chọn này. Dưới ánh đèn hồng ngoại, Ngài Gâm không thể nói được gì về nước da của Catherine, nhưng trông cô gầy đi. Hắn nghĩ lúc hắn bắt cô, hẳn cô đang ăn kiêng. Kinh nghiệm dạy hắn rằng cần đợi từ 4 ngày tới 1 tuần trước khi thu hoạch bộ da. Sự sụt cân đột ngột làm cho lớp da lỏng ra và dễ lột hơn. Ngoài ra, cái đói làm cho các đối tượng của hắn yếu đi đáng kể nên dễ xử lý hơn, tuân lệnh hơn. Một số người trong bọn họ cam chịu hoàn toàn, đồng thời vẫn cần phải cho họ khẩu phần ăn nhất định để ngăn chặn sự tuyệt vọng và những cơn giận dữ có thể làm hỏng da. Chắc chắn nó đang xuống cân. Điều này rất đặc biệt, rất quan trọng đối với những gì hắn đang làm. Hắn không thể chờ lâu và hắn cũng không cần phải chờ lâu. chiều mai là hắn có thể làm được rồi, hoặc đến tối mai, ngày kia là muộn nhất, sắp rồi.
Chương 34.
Larry Stalin nhận ra biểu hiện của khu Stonehenge Village trong chương trình thời sự trên truyền hình. Một khu chung cư vùng đông Memphis bao gồm các căn hộ và biệt thự tạo thành chữ U lớn quanh bãi đổ xe. Stalin đổi chiếc Chevrolet Celebrity đi thuê ở giữa bãi đổ xe rộng. Những công nhân cổ cồn xanh được trả lương hậu hỷ và những nhà lãnh đạo cấp thấp sống ở đây. Những chiếc xe Trans Arms và Irox Z Camaros cho cô biết điều đó. Những căn nhà lưu động cho ngày nghỉ cuối tuần và những chiếc thuyền trượt tuyết bóng loáng lớp sơn tráng lệ đổ ở khu riêng của mình trong bãi đổ xe. Stonehenge Village, hai từ này thôi cũng đã làm Stalin lộn ruột mỗi khi cô nhìn nó. Có thể là những căn hộ này chứa đầy đồ đan lát trắng và thảm trải màu hồng đào. Dưới tấm kính mặt bàn cà phê là những tấm ảnh, những cuốn sách dạy nấu ăn dạng bữa tối dành cho hai người và thực đơn súp phô mát rượu vang. Stalin vốn chỉ có duy nhất một nơi ở là phòng ký túc xá học viện FBI, có cái nhìn mang tính phê phán nặng nề với những thứ đó. Cô cần tìm hiểu về Catherine Parker Martin, và đây có vẻ như là một nơi ở không hẳn để dành cho con gái một thượng nghị sĩ. Stalin đã đọc tiểu sử ngắn gọn do FBI thu thập và nó cho thấy Catherine Martin là sinh viên dưới trung bình. Cô ta thi trượt vào Farmington và có 2 năm bất hạnh ở Middlebury. Bây giờ cổ là sinh viên đại học Southwestern và làm giáo viên thực tập. Stalin có thể dễ dàng hình dung ra cổ là một cô học sinh nội trú ích kỷ, thô lỗ, một người không hề biết lắng nghe. Stalin biết ở đây cô cần thận trọng vì cô có những căm ghét và thành kiến riêng của mình. Stalin cũng đã trải qua thời gian trong trường nội trú, sống bằng tiền học bổng và điểm số cô nhận luôn đẹp hơn quần áo cô mặc. Cô từng gặp nhiều đứa trẻ con những gia đình giàu có nhưng không hạnh phúc, và chúng phải ở nội trú quá lâu. Cô không thèm quan tâm chút nào đến vài đứa trong bọn chúng, nhưng cô đã đủ lớn để hiểu rằng không quan tâm có thể là một mẹo để tránh đau đớn, và rằng nó thường bị hiểu lầm thành hời hợt và lạnh nhạt. Tốt hơn hãy nghĩ tới Catherine như một cô bé đi thuyền buồm cùng cha mình, như trong đoạn phim họ đã chiếu trên truyền hình với lời gian xin của thượng nghị sĩ Martin. Cô tự hỏi liệu ngày bé Catherine có cố làm cho cha mình vui không? Cô tự hỏi Catherine đang làm gì khi họ đến nói với cô rằng cha cô đã mất vì trụy tim khi ông 42 tuổi. Stalin chắc chắn là Catherine nhớ ông, nhớ cha, vết thương chung làm Stalin cảm thấy gần gũi với cô gái này. Stalin thấy mình cần phải quý mến Catherine Martin vì điều đó giúp cô bình tâm lại. Stalin có thể nhìn thấy căn hộ của Catherine ở đâu. Hai chiếc xe tuần tra xa lộ của bang Tennessee đang đổ ngay trước cửa căn hộ. Có những vết bột trắng dương dãi ở bãi đổ xe chỗ gần căn hộ. Chắc cục điều tra bang Tennessee đã lấy vết dầu xe bằng đá bọt và một thứ bột trơ nào đó. Crawford nói cục điều tra này rất giỏi. Stalin đi tới chỗ nhà lưu động và thuyền đang đổ ở một khu đặc biệt của bãi đổ phía trước căn hộ. Đó là chỗ Bill Bò Mộng đã bắt cóc cô ta. Gần căn hộ nên cô ta vẫn để cửa mở khi ra ngoài. Có điều gì đó lôi kéo cô ta ra ngoài. Chắc chắn phải là sự sắp đặt nào đó trông vô hại. Stalin biết cảnh sát Memphis đã tiến hành thẩm tra không sót nhà nào, nhưng không ai trông thấy gì. Vì vậy có thể chuyện xảy ra giữa những cái nhà lưu động cao này. Chắc hắn đã theo dõi từ đây. Chắc là phải ngồi trong một cái xe nào đó. Nhưng Bill Bò Mộng biết Catherine đang ở đây. Chắc là hắn đã thấy cô ở đâu đó và theo dõi cô, chờ cơ hội. Các cô gái cao to như Catherine không nhiều. Hắn không thể nào chỉ ngồi ở một địa điểm ngẫu nhiên nào đó chờ người phụ nữ có khổ người phù hợp đi qua. Như vậy hắn có thể ngồi hàng ngày mà chẳng gặp được ai. Tất cả các nạn nhân đều cao lớn, một vài người béo, nhưng tất cả đều cao lớn. Như thế hắn có thể tìm được thứ vừa vặn. Nhớ lại những lời của bác sĩ Lecter, Stalin bỗng nổi gai ốc. Bác sĩ Lecter, một người Memphis mới. Stalin hít một hơi dài, phồng má lên và thở ra thật chậm. Hãy xem chúng ta có thể nói gì về Catherine. Một cảnh sát bang Tennessee đội chiếc mũ hiệu chú gấu Smokey mở cửa căn hộ của Catherine Martin. Khi Stalin giơ cho xem giấy tờ, anh ta ra hiệu cho cô đi vào. Sĩ quan, Tôi cần phải đi một vòng quanh cơ ngơi này đã. Cơ ngơi có vẻ là một từ thích hợp để dùng với một người đàn ông vẫn đội mũ khi ở trong nhà. Anh ta gật đầu. Nếu điện thoại reo thì cô cứ để nguyên, tôi sẽ trả lời. Trên quầy bar trong căn bếp thoáng đãng, Stalin có thể nhìn thấy một máy ghi âm gắn với điện thoại. Bên cạnh nó là hai cái điện thoại mới. Một cái không có bàn quay số, một đường dây trực tiếp tới an ninh điện thoại miền Nam là trung tâm truy tìm cuộc gọi vùng Trung Nam. Tôi có thể giúp gì cho cô được không? Viên sĩ quan trẻ tuổi hỏi. Cảnh sát đã xong việc ở đây chưa? Căn hộ đã được trả lại cho gia đình. Tôi chỉ ở đây để chờ điện thoại. Cô có thể sờ vào các thứ nếu như đó là điều cô muốn biết. Tốt, vậy tôi sẽ đi xem một vòng. Tốt thôi. Viên cảnh sát trẻ tuổi lấy ra tờ báo mà anh ta vừa nhét xuống dưới đi văn và ngồi lại xuống đó. Stalin muốn được tập trung. Cô thầm mong chỉ có một mình cô ở trong căn hộ. Nhưng cô biết cô thật may mắn khi nơi này không đầy cảnh sát. Cô bắt đầu từ bếp. Đồ đạc không được sắm sửa bởi một đầu bếp nghiêm túc. Catherine đi lấy bỗng ngô. Bạn trai cô ta khai như vậy với cảnh sát. Stalin mở cửa tủ lạnh. Trong đó có hai hộp bỗng ngô nướng bằng lò vi sóng. Từ bếp không nhìn ra được bãi đổ xe. Cô người đâu? Thoạt đầu Stalin không hiểu câu hỏi. Cô người đâu? Người cảnh sát bang trên đi văn ngóng cổ lên khỏi tờ báo nhìn cô. Washington. Cô nói. Dưới chậu rửa, phải rồi, có vết xước trên khớp nối ống. Họ hẳn đã tháo ra xem xét. Rất tốt cho TBI. Giao cùng. Máy rửa bát đĩa đã được dùng, nhưng bát đĩa rửa xong chưa được lấy ra. Trong tủ lạnh chỉ có phô mai tươi và món salad hoa quả. Catherine Martin đi chợ mua đồ ăn nhanh. Có thể có một chỗ quen, một quán mua hàng ngay trên xe ở gần đây. Có thể ai đó cũng đã lượn ngoài cửa hàng chăng? Việc này đáng phải kiểm tra lại. Cô là người của tổng trưởng lý à? Không, FBI. Trưởng lý sắp tới đây, nghe nói thế. Cô làm cho FBI bao lâu rồi? Stalin nhìn viên cảnh sát trẻ tuổi. Anh sĩ quan, tôi nói này, lát nữa đi xem xét một vòng xong, có lẽ tôi cần hỏi anh vài chuyện. Lúc đó anh giúp tôi được chứ? Chắc chắn rồi, nếu tôi có thể. Vậy thì tốt quá. Vậy lát nữa nói chuyện sao nha? Bây giờ thì tôi phải suy nghĩ đã. Không thành vấn đề. Phòng ngủ sáng sủa, vừa có nắng mà vẫn dịu mắt, đúng kiểu Stalin thích. Nó được trang hoàng bằng thứ rèm thảm và đồ đạc xịn hơn hẳn những thứ mà hầu hết phụ nữ trẻ có thể sắm. Có một tấm bình phong sơn mài, hai món đồ trang trí bằng kim loại tráng men màu trên kệ và một cái tủ liền bàn viết xịn bằng gỗ ốc chó cóp dân. Hai cái giường đơn. Stalin lật mép tấm phủ giường lên, bánh xe giường bên trái bị khóa, còn bên phải thì không. Chắc Catherine đã đẩy chúng sát lại với nhau khi cô ta cần. Có thể có một người tình mà cậu bạn trai không biết đến, hoặc có thể đôi khi họ ở đây với nhau. Máy trả lời điện thoại của cô ta không có bộ báo chuông từ xa. Cô ta có thể phải ở đây khi mẹ gọi điện. Máy trả lời điện thoại cũng giống loại của cô, hiệu PhoneMate, ít tính năng nhất. Cô mở nắp, các cuộn băng ghi lời nhắn đến và đi đều đã biến mất. Ở chỗ đó là một tờ ghi chú, băng từ tài sản CDTBT, dấu thăng 6. Căn phòng tương đối gọn gàng, nhưng nó vẫn còn vẻ lộn xộn, để lại bởi những nhân viên khám xét tay to. Những người đàn ông dù đã cố gắng đặt đồ vật chính xác về chỗ cũ, nhưng vẫn bị lệch đi mất một chút xíu. Stalin có thể nhận ngay ra nơi này đã bị lục lọi mà không cần để ý đến những dấu tay nhan nhản trên tất cả những mặt phẳng nhẵn nhụi. Stalin không tin là có chút xíu nào của vụ án diễn ra trong phòng ngủ này. Có lẽ Crawford đã đúng, Catherine bị bắt ngoài bãi đổ xe, nhưng Stalin muốn tìm hiểu về cô ta, và đây là nơi cô ta từng sống. Đang sống chứ? Stalin sửa lại, cô ta sống ở đây. Trong ngăn tủ của chiếc bàn đầu giường là một cuốn sổ điện thoại, một hộp giấy ăn Kleenex, một hộp đồ trang điểm, và sau cái hộp là một cái máy ảnh Polaroid SX70 có dây bấm mềm và một cái chân máy ngắn được gấp lại để bên cạnh. Cô nhìn chăm chú như một con thằn lằn nhưng không đụng vào đó. Cái tủ thu hút sự quan tâm của Stalin nhiều nhất. Catherine Parker Martin, phiếu giặt là mã CBM, có rất nhiều quần áo và có những bộ rất đẹp. Stalin nhận ra nhiều thương hiệu, có cả Garfinkel's và Bridges in Washington. Quà mẹ tặng. Stalin tự nhủ. Catherine có những bộ quần áo đẹp, dáng cổ điển được may theo hai cỡ, vừa cho cô ta lúc nặng 65 và 75 cân. Stalin đoán, và trong tủ còn có vài chiếc quần và áo chui cổ dành cho người béo mua ở Status Square Shop. Trên cái giá treo có khoảng 20 đôi giày, 7 đôi là của Ferragamo cỡ 10C, vài đôi Reebok và mấy đôi giày lười, một cái ba lô nhẹ và chiếc vợt tennis nằm ở tầng trên cùng. Đồ vật của một đứa con nhà giàu, một sinh viên và một giáo viên tập sự có cuộc sống khá giả hơn những người khác. Trong ngăn bàn có rất nhiều thư, những mẫu giấy ghi nhớ ngoằn ngoèo chữ nghiêng về bên trái của đám bạn cùng lớp cũ bên miền Đông. Tem, nhãn, địa chỉ, giấy gói quà ở ngăn kéo dưới cùng, một bó giấy nhiều màu sắc và họa tiết. Ngón tay Stalin lướt qua nó, đang nghĩ đến việc thẩm vấn nhân viên cửa hàng phục vụ tận xe ở khu này, thì ngón tay cô tìm thấy một tờ quá dày, quá cứng trong chồng giấy gói quà. Ngón tay cô đi lướt qua nó rồi lại quay trở lại. Cô đã được đào tạo để nhận thấy những sự bất thường và cô kéo nó ra một nửa để quan sát. Tờ giấy màu xanh lam làm từ một thứ vật liệu giống như giấy thấm nhẹ và họa tiết trên đó là sự bắt chước vụn về, chú chó hoạt hình Pluto. Những con chó nhỏ in thành hàng trông đều giống Pluto. Đúng cái màu vàng ấy nhưng không được chính xác về tỷ lệ. Catherine, Catherine, Stalin nói. Cô lấy trong túi ra mấy cái kẹp nhỏ để kẹp tờ giấy màu nhét vào một phong bì nhựa, đoạn đặt tạm xuống giường. Hộp đồ trang sức trên bàn phấn là loại bằng da rập hoa văn có trong bất cứ phòng ký túc xá nữ nào. Có hai ngăn kéo trước mặt và một ngăn có nắp đậy, bên trên đựng những đồ nữ trang cho quần áo. Không có thứ gì quý giá. Stalin tự hỏi những thứ tốt nhất có phải được giấu trong cây bắp cải cao su trong tủ lạnh hay không? Và nếu phải thì ai đã lấy chúng? Cô luồn ngón tay bên dưới cái nắp và mở chiếc ngăn kéo bí mật sau lưng chiếc hộp đựng trang sức. Cái ngăn bí mật trống rỗng. Cô tự hỏi những cái ngăn này che giấu bí mật với ai? Chắc chắn không phải kẻ trộm. Lúc cô đưa tay ra sau chiếc hộp trang sức để đóng ngăn kéo thì chạm phải chiếc phong bì được dán băng dính vào bên dưới ngăn kéo bí mật. Stalin đeo găng tay cốt tông rồi xoay chiếc hộp lại. Cô lấy chiếc ngăn kéo trống rỗng ra rồi úp nó xuống. Một chiếc phong bì màu nâu được dán vào đáy ngăn kéo bằng băng dính. Nắp phong bì chỉ được nhét vào trong, không dán kín. Cô đưa chiếc phong bì lên mũi. Phong bì này vẫn chưa tiếp xúc với hóa chất lấy dấu tay. Stalin lấy kẹp mở phong bì và lấy các thứ bên trong ra. Trong phong bì có 5 bức ảnh chụp bằng máy Polaroid và cô lấy chúng ra từng cái một. Những tấm ảnh chụp một người đàn ông và một người đàn bà đang giao hợp, không có mặt và đầu. Hai bức ảnh do người đàn bà chụp, hai do người đàn ông chụp và một tấm có vẻ như được chụp từ chân máy đặt trên tủ đầu giường. Khó mà đánh giá được tỷ lệ qua một tấm ảnh. Nhưng với trọng lượng ấn tượng 65 cân trong một khung xương dài, người phụ nữ đó chắc là Catherine. Người đàn ông đeo ở dương vật một thứ trông như một cái vòng chạm trổ bằng ngà voi. Độ phân giải của tấm ảnh không đủ để nhận ra các chi tiết trên đó. Người đàn ông từng bị cắt ruột thừa. Stalin cho mỗi tấm ảnh vào một túi riêng, rồi cho cả vào cái phong bì nâu của mình. Xong xuôi cô trả cái ngăn kéo về cho chiếc hộp nữ trang. Trong cuốn sách bỏ túi của tôi có thứ rất hay. Một giọng nói vang lên sau cô. Tôi nghĩ không có thứ gì bị lấy đi. Stalin nhìn vào gương. Thượng nghị sĩ Ruth Martin đứng ở cửa phòng ngủ, trông bà ta mệt mỏi. Stalin quay lại. Chào bà. Thượng nghị sĩ Martin, bà có muốn nằm không? Tôi sắp xong rồi. Cho dù kiệt sức, nhưng thượng nghị sĩ Martin vẫn cho thấy sự hiện diện của mình. Dưới lớp vỏ cẩn trọng của bà ta, Stalin nhìn thấy một người đang muốn gây gỗ. Xin cho biết cô là ai? Tôi nghĩ cảnh sát đã xong việc ở đây rồi. Tôi là Clarice Stalin, FBI. Bà đã nói chuyện với bác sĩ Lecter chưa, thưa thượng nghị sĩ? Ông ta đã nói cho tôi một cái tên. Bà ta đốt một điếu thuốc và nhìn Stalin từ đầu đến chân. Chúng ta sẽ xem nó đáng gì. Và cô tìm thấy gì trong cái hộp nữ trang vậy, sĩ quan Stalin? Có đáng gì không? Vài tài liệu mà chúng ta có thể xem ngay. Là câu tốt nhất Stalin có thể nói ra. Trong hộp nữ trang của con gái tôi. Vậy xem đi. Stalin nghe thấy có giọng nói ở phòng bên và hy vọng câu được chút thời gian. Ông Copley có đi cùng bà không? Viên đặc vụ Memphis trong... Không, ông ta không đi cùng. Và đó không phải là câu trả lời. Đừng tự ái thưa sĩ quan, nhưng tôi sẽ xem cô lấy được gì từ hộp nữ trang của con gái tôi. Bà ta quay đầu và gọi với qua vai. Hôn, Hôn, mời anh vào đây. Sĩ quan Stalin, có lẽ cô cũng biết ông Kretler ở Bộ Tư pháp. Paul, đây là cô gái mà Crawford cử đến chỗ Lecter. Khoảng đầu hói của Paul rám nắng và ông ta trông khá gọn gàng so với tuổi 40. Ông Kretler, tôi có biết ông, xin chào. Stalin nói, mối dây liên lạc quốc hội nổi tiếng của bang tội phạm, chuyên gia xử lý sự cố và ít nhất là phó trưởng lý. Chúa ơi, hãy cứu vớt con. Sĩ quan Stalin tìm được gì đó trong hộp nữ trang của con gái tôi và nhét vào cái phong bì nâu của cô ấy. Tôi nghĩ chúng ta nên xem đó là cái gì chứ. Sĩ quan, Kretler nói. Tôi nói chuyện với ông được không, Kretler? Tất nhiên là được, nhưng để sau đi. Ông ta chìa tay ra. Mặt Stalin nóng lên. Cô biết thượng nghị sĩ Martin đang không tỉnh táo, nhưng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Kretler vì vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt ông ta. Không bao giờ. Đây này. Cô đưa cho ông ta cái phong bì. Kretler nhìn tấm hình đầu tiên và đóng nắp lại khi thượng nghị sĩ lấy cái phong bì từ tay ông ta. Thật đau đớn khi phải nhìn bà ta xem những tấm ảnh. Xem xong bà ta đi ra cửa sổ, đứng đó, rồi nhắm mắt ngửa mặt lên bầu trời đầy mây mù. Bà ta trông già đi trong ánh sáng ban ngày và cố gắng châm thuốc lá bằng đôi tay run rẩy. Thượng nghị sĩ, tôi... Kretler bắt đầu. Cảnh sát đã khám xét căn phòng này. Thượng nghị sĩ Martin nói, tôi chắc là họ đã tìm thấy những bức ảnh và cũng đủ tế nhị để đặt chúng vào chỗ cũ và giữ mồm giữ miệng. Không, họ không tìm thấy. Stalin nói, người đàn bà này đã bị tổn thương, nhưng mà mặc kệ. Thưa bà Martin, chúng tôi cần biết người đàn ông là ai. Nếu bà đã nhìn thấy rồi, nếu đó là anh bạn trai thì ổn. Tôi có thể xác định được ngay sau 5 phút. Không ai khác nên xem những bức hình này và Catherine thì không cần biết. Tôi sẽ làm việc đó. Thượng nghị sĩ Martin cho cái phong bì vào bóp và Kretler để yên cho bà ta làm chuyện đó. Thượng nghị sĩ, bà có lấy chỗ nữ trang trong cái bắp cải cao su trong bếp không? Stalin hỏi. Trợ lý của thượng nghị sĩ Martin, Ryan Gossett, thò đầu vào cửa. Xin lỗi thưa thượng nghị sĩ, họ đã cài đặt xong thiết bị đầu cuối rồi. Ta có thể xem họ tìm tên William Rubin tại FBI. Đi thôi, thượng nghị sĩ Martin. Kretler nói. Tôi sẽ ra ngay. Ruth Martin ra khỏi phòng mà không trả lời câu hỏi của Stalin. Stalin có cơ hội nhìn Kretler lần nữa khi ông ta đóng cửa phòng ngủ. Bộ công lê của ông ta là một thành tựu may một đường chỉ và ông ta không đeo súng. Đôi giày bóng loáng bị mòn gót khoảng một phân vì đi trên thảm quá dày. Cạnh của đôi gót giày rất sắc. Ông ta dừng lại một thoáng, tay vẫn để trên nắm đấm cửa, đầu cúi xuống. Tìm tốt lắm. Ông ta nói khi quay lại. Stalin không thể chịu được cái trò rẻ tiền này. Cô nhìn lại ông ta. Ở Quantico họ đào tạo được những tay lục lọi giỏi đấy. Kretler nói. Họ không đào tạo bọn kẻ trộm. Tôi biết. Ông ta nói. Cũng khó mà nói được. Bỏ qua đi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi chuyện những tấm hình và cái bắp cải cao su chứ. Cô hỏi. Phải. Cái tên William Rubin có nghĩa là gì thưa ông Kretler? Lecter nói đó là tên của Bill Bò Mộng. Còn đây là điện chúng tôi gửi bộ phận nhận dạng và NCIC. Xem đây này. Ông ta đưa cho cô bản ghi chép cuộc phỏng vấn Lecter của thượng nghị sĩ Martin, một bản sao mờ nhạt in bằng máy in kim. Cô nghĩ sao? Ông ta nói khi cô đọc xong. Sẽ chẳng có gì ở đây để ông ta phải chịu trách nhiệm cả. Stalin nói. Ông ta nói đó là một gã da trắng tên Billy Rubin mắc bệnh than ngà voi. Ông sẽ không chỉ ra được ông ta nói dối. Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, tệ hại nhất là có thể ông ta đơn giản là nhầm lẫn. Tôi hy vọng là nó đúng. Nhưng ông ta cũng có thể đùa cợt với bà ấy. Ông Kretler, ông ta hoàn toàn đủ khả năng làm chuyện đó. Ông đã bao giờ gặp ông ấy chưa? Kretler lắc đầu và khịt mũi. Theo chúng tôi biết, bác sĩ Lecter đã giết 9 người. Ông ấy không được tự do đi lại. Nhưng không quan trọng, kể cả ông ấy có thể dựng người đã chết dậy thì người ta cũng không thả ông ấy ra. Vậy tất cả những gì ông ấy còn lại là vui đùa. Chính vì vậy mà chúng tôi lừa ông ta. Tôi biết các vị lừa ông ta. Tôi đã nghe băng ghi âm của Chilton. Tôi không nói chuyện đó sai. Tôi nói là nó đã chấm dứt. Ban khoa học hành vi có thể tiếp tục với những gì các vị có từ quan điểm chuyển giới nếu thấy đáng làm. Còn cô thì ngày mai sẽ quay lại trường ở Quantico. Ôi trời! Tôi còn tìm được một thứ nữa. Miếng giấy màu vẫn nằm trên giường mà không ai để ý đến. Cô đưa nó cho ông ta.
Cái gì vậy?
Trông như một tờ giấy vẽ chó Pluto. Cô để ông ta phải hỏi những thông tin còn lại. Ông ta dùng tay ra hiệu cho cô giải thích.
Tôi chắc đó là giấy thấm LSD. Có từ khoảng giữa thập niên 1970 trở về trước. Bây giờ nó là hàng hiếm. Cũng nên tìm hiểu xem con bé kiếm được nó ở đâu. Ta cần xét nghiệm nó cho chắc chắn.
Cô có thể đem nó về Washington và chuyển cho phòng thí nghiệm. Cô phải đi ngay sau vài phút nữa.
Nếu ông không muốn đợi thì chúng tôi có thể làm ngay tại đây với thiết bị khám nghiệm hiện trường. Nếu cảnh sát có dụng cụ xét nghiệm ma túy loại tiêu chuẩn, xét nghiệm G, thì chỉ mất 2 giây chúng tôi có thể về Washington, quay lại trường đi.
Ông ta nói và mở cửa.
Ngài Rafford chỉ thị cho tôi.
Chỉ thị của cô là những gì tôi nói với cô.
Bây giờ cô không nằm dưới sự chỉ đạo của Jack Rafford. Cô phải trở lại dưới sự giám sát như bất cứ học viên nào khác ngay bây giờ. Và việc của cô là ở Quantico. Cô hiểu tôi chứ? Có một chuyến bay lúc 2 giờ 10. Hãy bay chuyến đó.
Ông Kreller, bác sĩ Lecter chịu nói chuyện với tôi dù đã từ chối nói chuyện với cảnh sát Baltimore. Ông Rafford nghĩ rằng...
Kreller lại đóng cửa vào mạnh hơn bình thường.
Sĩ quan Stalin, đáng ra tôi không cần phải giải thích với cô, nhưng nghe này, thông tin của ban khoa học hành vi chỉ mang tính tư vấn và nó luôn luôn như vậy. Và trở lại chuyện đó, lẽ ra Jack Rafford phải về nghỉ phép vì việc riêng rồi. Tôi lấy làm ngạc nhiên là ông ta vẫn còn có thể làm việc như trước. Ông ta đã tóm lấy cơ hội ngớ ngẩn này, giữ kín chuyện với thượng nghị sĩ Martin và ông ta đã bị xử lý. Nhưng vì thành tích của ông ta và việc ông ta gần đến tuổi nghỉ hưu, bà ấy không nỡ làm mạnh tay với ông ta. Vì thế nếu tôi là cô thì tôi sẽ không phải quá lo lắng về tiền lương hưu cho ông ta đâu.
Stalin hơi mất bình tĩnh. Ông có biết ai khác từng bắt được 3 tên giết người hàng loạt chưa? Ông có biết người nào từng bắt được 1 tên chưa? Ông không nên để bà ấy điều hành vụ này, thưa ông Kreller.
Cô chắc là một học trò sáng dạ, nếu không thì Rafford đã chẳng quan tâm đến cô. Vậy tôi sẽ nói với cô chỉ một lần thôi. Liệu mà giữ miệng, nếu không nó sẽ dẫn cô đến chân đánh máy đó.
Cô không hiểu sao lý do duy nhất mà cô được cử đến gặp Lecter ngay từ đầu chỉ là để kiếm chút tin tức cho giám đốc của cô sử dụng trên đồi Capitol mà thôi. Những thứ vô hại trong những vụ trọng án. Ruột gan của bác sĩ Lecter, ông ta chìa những thứ đó ra như kẹo nhử khi ông ta muốn ngân sách được thông qua. Các nghị viên cũng cắn mồi, họ đi ăn tối với thứ đó. Cô thì ngoài cuộc, sĩ quan Stalin à, và cô cũng ra khỏi vụ này. Tôi biết cô có thể nhận dạng phụ. Đưa lại cho tôi.
Tôi cần có thể nhận dạng để được mang súng lên máy bay. Súng đó là của Quantico.
Súng? Chúa ơi! Hãy trả thẻ ngay sau khi cô về đến nơi.
Thượng nghị sĩ Martin Gossett, một kỹ thuật viên và mấy cảnh sát đang tụ tập quanh một màn hình video và một modem kết nối với đường dây điện thoại. Đường dây nóng của Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia vẫn đều đặn báo cáo tiến độ trong khi thông tin của bác sĩ Lecter được xử lý ở Washington. Có tin mới từ Trung tâm Quốc gia về kiểm soát bệnh dịch ở Atlanta. Bệnh than ngà voi là bệnh do hít phải bụi mài ra từ ngà voi châu Phi, thường là để làm cán mỹ thuật. Ở Mỹ, căn bệnh này là bệnh của thợ làm dao. Nghe từ thợ làm dao, thượng nghị sĩ Martin nhắm mắt, đôi mắt nóng và khô. Bà ta nắm chặt tờ giấy ăn trong tay. Người cảnh sát bang trẻ tuổi đã cho Stalin vào căn hộ, đem cho bà thượng nghị sĩ một cốc cà phê. Anh ta vẫn đội mũ. Sẽ thật đáng ghê tởm nếu Stalin lẳng lặng lủi đi. Cô dừng lại trước mặt người đàn bà và nói:
Chúc bà may mắn, thượng nghị sĩ. Tôi hy vọng Catherine sẽ ổn.
Thượng nghị sĩ Martin gật đầu mà không nhìn cô. Kreller dục Stalin đi ra.
Tôi không biết là cô ta không được vào đây,
người cảnh sát bang trẻ nói khi cô ra khỏi phòng.
Kreller ra ngoài cùng cô.
Tôi không có thái độ gì khác ngoài lòng tôn trọng với Jack Rafford,
ông ta nói.
Làm ơn nói với ông ta là tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất buồn vì chuyện của Bella. Còn bây giờ thì quay lại trường và lo mà học đi.
Được chứ?
Tạm biệt ông Kreller. Cô có một mình ngoài bãi đổ xe với một cảm giác không chắc chắn là hình như cô không hiểu bất cứ chuyện gì trên đời này. Cô ngắm con chim bồ câu đang đi lại với những ngôi nhà lưu động và những chiếc thuyền. Nó cặp một cái vỏ lạc lên rồi đặt xuống. Làn gió ẩm làm lông nó rối bù.
Stalin mong mình được nói chuyện với Rafford.
Sự lãng phí và xuẩn ngốc sẽ đem đến cho cô những điều tệ hại nhất. Đó là điều ông nói. Hãy sử dụng khoảng thời gian này và nó sẽ tôi luyện cô. Giờ là bài kiểm tra khó khăn nhất, không để cơn giận dữ và thất vọng làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Đó chính là cốt lõi của việc cô có thể chỉ huy được hay không. Cô chẳng thèm quan tâm đến chuyện chỉ huy. Cô thấy mình chẳng thèm quan tâm. hay mặc kệ chuyện mình có phải là đặc vụ Stalin không. Chẳng thèm quan tâm nếu cứ phải chơi kiểu này. Cô nghĩ tới cô gái to béo, tội nghiệp, bất hạnh đã chết mà cô nhìn thấy trên cái bàn trong nhà tang lễ ở Porter, Tây Virginia. Sơn móng tay bóng loáng cứ như mấy cái thuyền trượt tuyết khốn kiếp này. Họ cô ta là gì? Kimberly. Thật khốn nạn nếu những kẻ khốn ấy thấy mình khóc. Chúa ơi, ai cũng họ Kimberly cả. Bốn người trong lớp cô, ba anh chàng có tên là Shin, Kimberly, với cái họ như trong phim truyền hình dài tập, đã tìm cách sửa sang cho mình, đục lỗ tai để cố trông đẹp hơn, cố trang điểm bản thân. Còn Bill Bò Mộng lại nhìn đôi vú phẳng bất hạnh của cô ấy, dí mũi súng vào giữa chúng và tạo thành một lỗ hình sao biển trên ngực cô. Kimberly, người chị em bất hạnh to béo của cô, người tự tẩy lông chân, chắc chắn đánh giá từ khuôn mặt, tay và chân thì da là nét đẹp nhất của cô ấy. Kimberly, em có đang giận dữ ở đâu đó không? Không có thượng nghị sĩ nào đi tìm cô ấy. Không có những chiếc máy bay phản lực chở những kẻ điên bay đi khắp nơi. Điên không phải là từ mà cô nên dùng. Có nhiều thứ cô không nên làm. Bọn điên. Stalin nhìn đồng hồ. Cô còn 1:30 trước chuyến bay và còn một việc nhỏ nữa mà cô có thể làm. Cô muốn nhìn thẳng vào mặt bác sĩ Lecter khi ông ta nói Billy Rubin. Nếu cô chịu được đôi mắt màu hạt dẻ đó đủ lâu, nếu cô nhìn thật sâu vào vùng bóng tối hút mất những đốm sáng, cô có thể thấy điều gì đó có ích. Cô nghĩ cô có thể nhìn thấy niềm hân hoan. Ơn Chúa mình vẫn còn giữ cái thẻ. Cô để lại vết lốp cao su dài chừng 3,5 mét khi lao ra khỏi bãi đổ xe.